Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 2 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm chăm lo chu đáo việc thực hiện chính sách và chăm lo đời sống người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa.
Lần đầu tiên, mức lương cơ sở được tăng cao nhất sau 12 lần điều chỉnh, nhiều cán bộ công chức viên chức phấn khởi.
The Economist của Anh đánh giá giáo dục Việt Nam nằm trong số tốt nhất trên thế giới.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, một nửa cư dân Mỹ đối mặt với nắng nóng ngột ngạt và chất lượng không khí kém.
Châu Âu thực hiện sứ mệnh khám phá vũ trụ tối và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6 tháng 7 năm 2023, dự kiến xem xét 57 nội dung gồm 19 báo cáo và 38 nghị quyết. Kỳ họp thứ 12 sẽ dành một ngày, ngày 5 tháng 7, để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Phiên chất vấn chia làm hai nội dung, trong đó dành thời gian tái chất vấn các vấn đề nhân dân quan tâm và chất vấn những vấn đề lớn đang được thành phố quan tâm giải quyết. Đặc biệt, các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp, người dân, phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy chính quyền thành phố trong khu vực các quận, ban hành các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý, góp phần từng bước nâng cao năng lực bộ máy, trình độ cán bộ các cấp và thành phố. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính của thủ đô, góp phần để hành chính gần hơn với người dân.
Có thể nhận thấy những điểm mới của chính quyền đô thị tại Hà Nội cũng như tính ưu việt của mô hình. Đó là nâng cấp cán bộ cấp phường lên cấp quận, từ đó có sự luân chuyển dễ dàng hơn. Ủy ban Nhân dân cấp phường hoạt động theo chế độ thủ trưởng là cấp thừa hành, có sự chủ động cao hơn. Giao cấp quận thẩm quyền chủ động về phân bổ biên chế cho cấp phường không cao bằng. Cán bộ tư pháp hộ tịch phường được quyền ký và đóng dấu chứng thực của Ủy ban Nhân dân phường. Ông Trần Xuân Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Trung, quận Thanh Xuân cho biết, mục tiêu là xây dựng chính quyền đô thị hiệu quả, tự chủ, năng động và có đủ thẩm quyền trách nhiệm để giải quyết những vấn đề mà người dân và đô thị đặt ra. Bởi thế, vấn đề cốt lõi là chính quyền đô thị phải đảm bảo được hai mục đích quan trọng nhất, đó là chính quyền phục vụ người dân đô thị tốt hơn, thông suốt hơn, hiệu lực quản lý và điều hành xã hội của chính quyền thống nhất, tập trung hơn, giảm bớt các tầng nấc trung gian. Việc thực hiện chính quyền đô thị một mặt tăng tính chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách trên địa bàn, bên cạnh đó còn nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Tại một số phường, việc thực hiện nguyên tắc chế độ trách nhiệm trong thực thi công vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và tập thể Ủy ban Nhân dân phường còn chưa rõ nét. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn chưa có cơ chế chính sách đặc thù đối với các phường có quy mô dân số lớn, cũng như đối với lực lượng cán bộ, công chức phường. Hoạt động giám sát cũng gặp khó khăn bởi số lượng đại biểu chuyên trách tại Hội đồng Nhân dân quận, thị xã không nhiều. Ông Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt cho biết.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cái thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, thì ngoài những cái đánh giá chung, những ưu điểm đã đạt được, thì là cũng tuy nhiên cũng còn một số những cái mà cấp phường cũng đề xuất, đó là việc xem xét đối với một số phường mà có dân số đông, thì báo cáo với đồng chí là hiện nay là giao công chức là chỉ có 15 đồng chí, thì hiện nay một số phường có những phường 30, 35 thậm chí là 40.000 nhân khẩu, thì nội dung này thì là nếu được bổ sung thêm công chức thì là rất là tốt, thì sẽ được đáp ứng được cái yêu cầu công việc được giao. Với những cái thành công bước đầu, cái mô hình chính quyền đô thị thì sẽ phục vụ được nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn và mang lại được cái lợi ích nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ phát sinh khó triển khai thực hiện bởi không nằm trong dự toán của cơ quan cấp trên. Đội ngũ cán bộ chuyên trách ở phường gồm các chức danh bí thư đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ chưa được chuyển thành công chức cấp quận, do đó chưa đồng bộ thống nhất quản lý biên chế cán bộ công chức phường theo nghị quyết số 97/2021/QH14 của Quốc hội. Việc bố trí kinh phí chi lương phụ cấp, các khoản theo lương và chi hoạt động của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nằm trong kinh phí dự toán của Ủy ban nhân dân phường chưa thực sự thuận lợi, chưa bảo đảm tính chủ động. Từ những tiền đề thuận lợi đạt được trong thời gian vừa qua, nhiệm vụ nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sẽ được các cấp, các ngành thành phố Hà Nội thực hiện đạt kết quả tích cực, tạo đột phá cho thủ đô ngày càng phát triển văn minh và hiện đại.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm chăm lo chu đáo việc thực hiện chính sách và chăm lo đời sống người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa, và thông tin này sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với vị thế là thủ đô của cả nước, ngoài việc thực hiện theo quy định chung của Trung ương, Hà Nội luôn có các chính sách đặc thù đi trước thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đối với việc nâng cao đời sống nhân dân nói chung và người có công nói riêng. Nổi bật là Hà Nội có những chính sách đặc thù về hỗ trợ người có công với cách mạng, nâng mức chi, mở rộng đối tượng thụ hưởng nhân các dịp lễ Tết trong năm. Thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố, sau khi Trung ương ban hành quy hoạch tổng thể là một trong các nhiệm vụ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đặt ra nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác người có công. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng ban chuyên trách văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm rất tốt việc duy trì, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp hàng năm đối với hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy rất cần có sự đầu tư đồng bộ, hiện đại, nâng cao hiệu quả và công suất sử dụng các công trình này, nhất là khi đa phần công trình đều ở vị trí đẹp, có thể phát huy tối đa công năng sử dụng nếu được đầu tư hiện đại hóa xứng tầm.
Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông triển khai tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhằm động viên chăm lo đời sống các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu như vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, toàn quận đạt 1 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ xây mới nhà ở đối với 4 hộ gia đình người có công, tặng 17 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đau yếu lâu ngày. 100% hộ gia đình người có công có mức sống ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. 100% phường tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân quận tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự cống hiến hy sinh của anh hùng liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Khi hòa bình lập lại, trở về quê hương, nhiều cựu thanh niên xung phong có cuộc sống và hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trong bối cảnh ấy, nghĩa tình đồng chí đã được phát huy với những hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp vơi bớt khó khăn cho các đồng chí đồng đội ổn định cuộc sống.
Vốn là nữ thanh niên xung phong thuộc tiểu đoàn 303, điều vào chiến trường B từ tháng 1 năm 1972 đến tháng 1 năm 1976, thuộc binh chủng công binh trung đoàn 98, sư đoàn 473, chiến đấu và hỗ trợ chiến đấu tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng. Nay hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình nữ cựu thanh niên xung phong Chu Thị Lập, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì đã được gia đình dòng họ và các đồng chí đồng đội quyên góp xây cho bà căn nhà rộng trên 100m², trị giá trên 200 triệu đồng trong niềm vui sướng của gia đình. Bà Chu Thị Lập, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì chia sẻ.
Chúng tôi được xuất ngũ trở về quê hương, xây dựng gia đình. Nay vì hoàn cảnh gia đình tôi quá là khó khăn, nhờ Đảng và các cấp các ngành thành phố và các cấp các ngành của huyện Ba Vì và Ủy ban Nhân dân và các ban trực thuộc vào xã Tòng Bạt đã hết lòng giúp đỡ, chung có lòng tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình tôi đến ngày hôm nay được ngôi nhà tạm ổn và tôi có chỗ đi ra đi vào tránh nắng tránh mưa. Tôi không biết nói gì hơn hết, tôi thay mặt gia đình nhà tôi xin chân thành cảm ơn.
Hiện tại, gia đình bà Lập là một trong 4 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Tổng Bạt. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội, sẽ giúp địa phương sớm xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho các hộ dân trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Phan Văn Sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tổng Bạt, huyện Ba Vì, cho hay.
Thì đối với hội cựu thanh niên xung phong ở địa bàn xã Tổng Bạt thì cũng còn rất nhiều hộ hội viên là gia đình rất khó khăn, thì các hộ cũng một là bệnh tật, hai gia đình cũng khó khăn. Thì trong thời gian vừa qua được sự quan tâm của hội cựu thanh niên xung phong thành phố, hội cựu thanh niên xung phong của huyện Ba Vì đã vận động các nguồn lực của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã hỗ trợ như là xây dựng nhà cho bà Chu Thị Lập ở đây. Ở xã cũng đã chỉ đạo thôn xóm, các đoàn thể của xã chúng ta góp sức, tức là về cái nhân lực giúp đỡ gia đình.
Từ năm 2017 đến năm 2022, trong 5 năm, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì cũng đã xây sửa cho 11 ngôi nhà cho các đồng chí đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Và trong năm 2023 này, dự kiến hội sẽ vận động xây sửa cho 6 ngôi nhà tình nghĩa, thắm tình đồng chí đồng đội. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì, cho biết.
Trong cái bối cảnh này thì tôi cũng có một cái suy nghĩ là phấn đấu. Cái thứ nhất là vận động nhà tài trợ. Thì nhân dịp năm nay là kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Ba Vì và 73 năm ngày thành lập Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, thì chúng tôi cũng ra cái kế hoạch là vận động các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ về kinh phí để chúng tôi xây nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Từ chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa đến những vùng kinh tế mới khó khăn như Lâm Đồng, Sơn La, Quảng Ninh, những nơi phiên dậu của đất nước đều in đậm dấu chân của những cựu thanh niên xung phong, nghe theo tiếng gọi Tổ quốc, lên đường làm bất cứ việc gì mà Đảng giao phó. Và nay, khi tuổi cao sức yếu, mong mỏi lớn nhất của họ là được Đảng, Nhà nước ghi nhận xứng đáng những đóng góp ấy của họ. Trong khi chờ đợi, vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh đang được các đồng chí đồng đội quyên góp sẻ chia với nghĩa tình đồng đội để san sẻ những khó khăn, một miếng khi đói bằng một gói khi no, giúp các đồng chí đồng đội ổn định cuộc sống, xây sửa nhà nhân ái ổn định cuộc sống. Trong những ngày này, hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cựu thanh niên xung phong, với sự quan tâm của các cấp chính quyền và tổ chức hội, thì việc tổ chức thăm hỏi, khám sức khỏe cho những đồng chí ốm đau và thân nhân hội viên ốm đau cũng đang được triển khai như một lời tri ân những cống hiến đóng góp của họ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành các nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Phạm vi giám sát của chuyên đề này là việc thực hiện nghị quyết 43/2023/QH15 từ khi ban hành nghị quyết ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 trên phạm vi cả nước. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia, dự án sân bay Long Thành, các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hà, Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu giai đoạn 1, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1 từ khi ban hành nghị quyết đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 theo từng dự án cụ thể. Đoàn giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 4 năm 2024, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7.
Thưa quý vị, hôm qua nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó lương cơ sở của công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng thêm từ 1.490.000 đồng một tháng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng. Lần tăng lương này nhận được sự quan tâm của nhiều công chức, viên chức. Hiện nay thu nhập theo thang bảng lương của công chức, viên chức, người lao động ở mức khởi điểm còn khá thấp, chỉ xấp xỉ 3,5 triệu đồng một tháng. Nhiều người phải chật vật với mức tiền lương khi sống ở đô thị. Đây là lần đầu tiên mức lương cơ sở được tăng cao nhất sau 12 lần điều chỉnh, tức là tăng khoảng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.
tiếp đà giảm lãi suất huy động, biểu lãi suất niêm yết mới nhất tại nhiều ngân hàng trong ngày đầu tháng 7 đã có sự điều chỉnh cách biệt mức lãi suất 8% mỗi năm. Theo số liệu cập nhật mới của Ngân hàng Nhà nước, tổng tiền gửi của khách hàng tính đến cuối tháng 4 năm 2023 đạt hơn 11,98 triệu tỷ đồng, tăng thêm hơn 43.000 tỷ đồng so với cuối tháng 3. Trong đó, tiền gửi của dân cư tiếp tục tăng trưởng nhưng mức tăng đã chậm lại rõ rệt so với các tháng trước đó. Đánh giá về các kênh đầu tư, giới chuyên gia của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct cho rằng tiền gửi tiết kiệm sẽ kém hấp dẫn hơn trong nửa năm sau của năm 2023. Lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng theo dự báo của VN Direct có thể giảm về mức 6,5 đến 6,8% mỗi năm vào cuối năm 2023 và xuống thấp hơn nữa trong năm 2024. Do đó, dòng tiền của nhà đầu tư có thể dịch chuyển một phần sang các kênh đầu tư khác để hưởng mức lợi suất cao hơn, và xu hướng này sẽ càng rõ nét hơn trong giai đoạn cuối năm 2023.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Tờ The Economist của Anh vừa có bài viết khen ngợi hệ thống giáo dục Việt Nam đề cao giá trị của giáo dục trong nước và năng lực giáo viên tốt. Bài báo chỉ ra rằng mặc dù ghi nhận tăng trưởng kinh tế nhanh trong những năm gần đây, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Việt Nam ở mức 3.760 đô la Mỹ vẫn thấp hơn so với các nước cùng khu vực như Malaysia và Thái Lan, nhưng chất lượng của giáo dục Việt Nam có thể ít nhiều phải phàn nàn. Theo bài báo, học sinh Việt Nam được học trong một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, phản ánh qua thành tích xuất sắc trong các cuộc đánh giá quốc tế về đọc, toán và khoa học. Dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Thế giới World Bank cho thấy, tính tổng điểm học tập, học sinh Việt Nam không chỉ vượt trội so với các bạn ở Malaysia và Thái Lan, mà còn ở Anh và Canada. Các quốc gia giàu hơn gấp 6 lần, ngay cả ở Việt Nam, điểm số của học sinh không thể hiện mức độ bất bình đẳng về giới tính và vùng miền vốn phổ biến ở các quốc gia khác.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thành lập tổ công tác xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có quy mô rất lớn, ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến phát triển kinh tế xã hội đất nước, có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ phức tạp, nguồn lực đầu tư đặc biệt lớn, là dự án chưa có tiền lệ, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam nên cần có sự chỉ đạo tập trung từ cấp cao nhất, có quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Dự án cần được nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để lựa chọn phương thức và nguồn vốn đầu tư, yếu tố kỹ thuật như công nghệ, tốc độ khai thác hay là đối tượng phục vụ. Mô hình khai thác hợp lý trên cơ sở phù hợp với xu thế phát triển của quốc tế, điều kiện thực tế của Việt Nam, bảo đảm tầm nhìn chiến lược dài hạn.
Từ hôm qua, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã điều chỉnh giá vé qua các trạm thu phí đối với 4 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Rẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Mức giá vé sẽ giảm khi áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng VAT 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí của các dự án và của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam. Về giảm giá vé chung các trạm thu phí BOT trên cả nước, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí chuẩn bị các công việc cần thiết cho triển khai thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ có giảm thuế giá trị gia tăng trong giá vé theo quy định. Cùng với đó, Cục cũng có văn bản hướng dẫn các nhà đầu tư BOT phương pháp xác định mức giá cụ thể sau khi áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với các giá vé tại các trạm thu phí.
Thưa quý vị, liên quan đến việc 44 hành khách trên chuyến bay của hãng Pacific Airlines từ chối bay, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã xác nhận vụ việc và cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, hãng hàng không Pacific Airlines đã có báo cáo gửi Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam về vụ việc trên. Theo báo cáo của hãng Pacific Airlines, vào tối ngày 29 tháng 6 vừa qua, trực ban trưởng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã nhận thông tin từ an ninh sân đậu sự việc máy bay A320VNA565, chuyến bay BL6068, đường bay Sài Gòn-Đà Nẵng đã sắp xếp xong khách vị trí đỗ số 94 do thiếu xe thổi khí lạnh cho máy bay nên khoảng 40 hành khách đã đi xuống sân đỗ. Sau đó, 44 hành khách từ chối không tiếp tục chuyến bay trên và vào nhà ga. Hãng hàng không Pacific Airlines bố trí 38 khách trên sang chuyến bay kế tiếp, còn 6 khách chuyển sang chuyến bay của Vietnam Airlines vào sáng ngày 30 tháng 6 năm 2023 để đi. Số khách còn lại đồng ý tiếp tục hành trình, chuyến bay cất cánh lại lúc 23 giờ cùng ngày, chậm 4 giờ 30 phút so với kế hoạch bay ban đầu.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay được dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng nhất thất thường, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Chính bởi vậy, việc xây dựng các mô hình tự quản, phát huy vai trò của lực lượng chữa cháy tại chỗ nhằm phát hiện sớm và dập tắt kịp thời đám cháy ngay khi mới phát sinh là yếu tố quan trọng để phòng ngừa và chữa cháy rừng, ghi nhận tại huyện Sóc Sơn.
Xã Minh Phú hiện có trên 622 hectare diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Để chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, làm hạn chế nguy cơ cháy rừng xảy ra, thời gian qua, xã Minh Phú cũng đã khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời xây dựng kiện toàn 8 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, từ 8 đến 10 người tại mỗi thôn. Theo đó, lực lượng mỗi đội phòng cháy chữa cháy ứng trực thường xuyên để huy động trong trường hợp xảy ra cháy rừng ở bất cứ địa điểm nào trên địa bàn xã, đồng thời có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác khi có yêu cầu tăng cường lực lượng phối hợp chữa cháy. Ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn chia sẻ.
Ở đây thì về cái phát huy cái tinh thần bốn tại chỗ của phòng cháy chữa cháy thì ở đây là chủ yếu các cái lực lượng phát huy ngay cái lực lượng tại chỗ, đặc biệt là cái thành lập cái tổ dân phòng phát huy cái lực lượng này vừa là trong công tác tuyên truyền vận động trong các cái ngày bình thường. Còn đối với khi mà phát hiện phòng cháy thì cái lực lượng này là cái lực lượng tiên phong đầu tiên và thực hiện để làm nòng cốt trong cái việc để bảo đảm cái phần là xử lý ban đầu.
Huyện Sóc Sơn hiện có hơn 2.600 hectare rừng thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng đặc dụng Hà Nội. Với địa bàn rộng, việc quản lý và chữa cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn, nên thời gian qua, Ban Quản lý rừng đặc dụng Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương để xây dựng phương án phối hợp trong hoạt động chữa cháy rừng. Ngoài ra, Ban Quản lý cũng đã xây dựng lực lượng chữa cháy cơ động với 22 thành viên được trang bị thiết bị chữa cháy, thường xuyên được tập huấn diễn tập phương án chữa cháy để sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy, tiếp cận kịp thời khi có tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Phúc Minh, đội trưởng cơ động bảo vệ và chữa cháy rừng, Ban Quản lý rừng đặc dụng Hà Nội nói:
"Vâng, báo cáo các anh là thông qua cái việc diễn tập này thì đội cơ động sẽ thực tế sẽ được trau dồi thêm cái kỹ năng về trong cái công tác phòng chữa cháy rừng. Thế và đặc biệt là cái kỹ năng đầu tiên đó là cái việc mà tiếp cận đám cháy này, sau đó là tổ chức ngoài cái việc đó ra thì tổ chức để mà bố trí chỉ đạo trong cái việc chữa cháy cùng với lại các cái lực lượng khác để chỉ đạo chữa cháy và trau dồi thêm cái kỹ năng để mà chữa cháy rừng cho anh em."
Hiện nay, việc quản lý rừng đặc dụng đang gặp rất nhiều khó khăn khi nằm tại địa giới hành chính của 10 xã và một thị trấn của huyện Sóc Sơn. Cùng với đó là tồn tại một số khu dân cư và các cơ sở homestay nằm trong khu vực quản lý rừng đặc dụng cũng khiến việc kiểm soát phòng ngừa hỏa hoạn gặp nhiều thách thức. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, cùng với việc xây dựng lực lượng chữa cháy tại chỗ, Ban Quản lý rừng đặc dụng cũng tổ chức ký cam kết và bố trí nhân viên kiểm soát ứng trực tại các địa điểm trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng, nhất là tại các khu vực có hoạt động du lịch trải nghiệm. Bà Trần Thị Thu Nhung, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Hà Nội cho hay:
"Hàng năm thì chúng tôi đều có cái kế hoạch tập huấn cho các cái lực lượng chữa cháy rừng của chúng tôi và các lực lượng là chủ nhận khoán cũng như là các cái hộ dân sống ven rừng tham gia các cái lớp tập huấn cũng như là các cái lớp về đảm bảo an toàn trong khi mà chữa cháy rừng cũng như là triển khai các cái phương án cơ động tại các cái điểm mà dễ xảy ra cháy. Chúng tôi cũng xác định là nhiệm vụ các cái điểm cháy trọng tâm."
Hiện nay, Công an huyện Sóc Sơn cũng đang chủ động xây dựng cụm liên kết phòng cháy chữa cháy rừng để tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát và ứng phó kịp thời tại chỗ khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Trung tá Trần Huy Đông, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Sóc Sơn cho biết:
"Cái kế hoạch này là rất là kịp thời và đúng theo cái mục tiêu mục đích và nó mang lại hiệu quả rất cao, nâng cao được cái ý thức của người dân trong công tác bảo vệ phòng cháy cháy rừng và đặc biệt là nâng cao hơn nữa cái ý thức của những cái chủ hộ dân rừng. Và bởi vì sau khi họ đã được vào các cái tổ liên gia này thì họ sẽ biết được rõ hơn trách nhiệm nhiệm vụ của mình. Và trong những cái tiêu chí đó có một cái tiêu chí là phải huấn luyện cho 100% các cái chủ rừng, hộ dân, các cái đơn vị, các cái kinh doanh dịch vụ trong rừng là phải được tập huấn về tuyên truyền về lĩnh vực về phòng cháy cháy. Thì do vậy là khi rất là hy vọng sắp tới là công an huyện Sóc Sơn sẽ tham mưu Ủy ban huyện Sóc Sơn và Ủy ban các xã sẽ xây dựng thành công cái mô hình cụm liên kết an toàn phòng cháy rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn."
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xảy ra 6 vụ cháy rừng. Để tăng cường công tác phòng ngừa, chủ động công tác chữa cháy rừng, Ban Quản lý rừng đặc dụng cũng đang chủ động xây dựng các chòi canh, đề nghị thành phố đầu tư lắp thiết bị camera giám sát tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ cao, đồng thời xây dựng mô hình cụm liên kết phòng cháy chữa cháy rừng để phát huy vai trò 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy rừng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Mỹ đã chính thức tái gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO. Tại phiên họp bất thường của UNESCO vừa qua, các nước thành viên đã ủng hộ sự trở lại của Mỹ với 132 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 15 phiếu trắng. Tổng giám đốc UNESCO đánh giá việc Mỹ quay trở lại tổ chức này sẽ giúp UNESCO ở vị thế mạnh mẽ hơn để thực hiện sứ mệnh của mình.
Theo hãng tin TASS, Nga và Cuba đã nối lại các chuyến bay thẳng thường xuyên sau thời gian tạm ngừng dịch vụ này hồi năm ngoái. Theo lịch trình, mỗi tuần sẽ có 2 chuyến bay vào ngày thứ 5 và thứ 7. Tháng 9 tới, tần suất chuyến bay giữa hai nước sẽ được tăng lên 3 chuyến mỗi tuần.
Các nhà tổ chức biểu tình ở Israel đã kêu gọi tăng cường các cuộc biểu tình trong mấy ngày tới. Đây là tuần thứ 26 liên tiếp nhiều người dân Israel xuống đường để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thúc đẩy. Theo các nhà tổ chức, thì người dân đã tụ tập ở 150 địa điểm trên toàn quốc. Cuộc biểu tình lớn đang diễn ra tại quảng trường dân chủ trên phố Kaplan ở Tel Aviv, nơi có tòa nhà hành chính của nhà nước.
Palestine đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng của những người định cư Israel ở bờ Tây, trong đó các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine và tài sản của họ. Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Palestine nêu rõ trong vài tuần qua, tình trạng bạo lực của những người định cư Israel ngày càng gia tăng và lan rộng trên khắp khu vực bờ Tây, đồng thời đề cập đến các cuộc tấn công của những người định cư Do Thái nhằm vào thường dân Palestine không vũ trang, cũng như nhà cửa, phương tiện và tài sản của họ.
Nước Pháp đã có những xáo trộn 4 ngày qua từ cái chết của một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn tại ngoại ô Paris. Người này đã lái xe quá tốc độ vào đường cấm và từ chối dừng xe theo lệnh. Căng thẳng đã lan nhanh ở nhiều vùng ngoại ô Paris và các thành phố phía nam nước Pháp, nơi tập trung nhiều người nhập cư. Chính phủ Pháp đã có những biện pháp để giải quyết tình trạng này và hạn chế sự căng thẳng có thể lan nhanh hơn nữa. Nước Pháp đang cố gắng để trở lại bình ổn sớm nhất có thể bằng các biện pháp nghiêm khắc đối với mọi hành vi bạo lực của hiến binh, cảnh sát cũng như là công dân.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết khoảng 80 triệu người sống ở California, Deep South và hạ thung lũng Mississippi đã nhận được cảnh báo về nền nhiệt rất cao cũng như khuyến cáo về nhiệt độ cao trong ngày và cho đến cuối tuần trước kỳ nghỉ hôm 4 tháng 7. Các nhà dự báo thời tiết khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động gắng sức ngoài trời, nhất là vào giữa trưa và uống nhiều nước.
Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực khác nhau tại tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc kể từ hôm thứ Sáu, dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng. Khu vực đô thị và các thị trấn xung quanh của khu vực thành phố Bảo Tĩnh, tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những trận mưa lớn, với lượng mưa gần 280mm liên tiếp trong 12 giờ. Hơn 1.000 người dân từ 12 thị trấn ở thành phố này đã được di dời thành công đến các địa điểm an toàn hơn.
Ngày 1 tháng 7, một vệ tinh do châu Âu phát triển đã được phóng lên không gian với sứ mệnh khám phá những hiện tượng vũ trụ bí ẩn là năng lượng tối và vật chất tối. Đây là những lực bí ẩn mà các nhà khoa học đến nay vẫn chưa quan sát được, dù nhận định tạo nên tới 95% vũ trụ được biết đến. Vệ tinh mang theo kính viễn vọng Euclid được đặt theo tên của nhà toán học Hy Lạp cổ đại với chi phí lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ. Kính viễn vọng Euclid được thiết kế và xây dựng bởi cơ quan vũ trụ châu Âu và có khả năng phát hiện những kết cấu và cơ chế ẩn của vũ trụ thông qua khả năng khắc họa rõ nét vũ trụ quan sát được dưới dạng 3D.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Quảng Nam tiếp câu lạc bộ Bình Phước trên sân Tam Kỳ trong trận đấu thuộc vòng 10 giải bóng đá hạng nhất quốc gia V-League 2 2023. Với phong độ và thực lực hiện tại tốt hơn hẳn đối thủ, đội chủ nhà không gây khó khăn khi có 2 bàn thắng trong hiệp 1. Người lập công đều là Quang Huy, tiền vệ chơi rất hay ở trận này. Sang hiệp 2, khi Võ Văn Toàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Quảng Nam thì có thể nói cục diện đã ngã ngũ. Trong những phút cuối, mỗi câu lạc bộ ghi thêm một bàn thắng nữa và trận đấu khép lại với tỷ số 4-1 nghiêng về Quảng Nam. Các học trò của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn duy trì mạch 5 trận bất bại để tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 21 điểm, hơn đội thứ hai PVF Công an Nhân dân 3 điểm. Trong khi đó, Bình Phước vẫn xếp áp chót mới được 9 điểm. Tại sân Việt Trì, câu lạc bộ Phú Đồng đã xuất sắc giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang đứng cuối bảng Phú Thọ. Thanh Tùng, Khắc Khiêm và Tiến Anh lần lượt nổ súng cho đội khách áo xanh. Câu lạc bộ chủ nhà Phú Thọ chỉ có một bàn thắng danh dự do công của tiền vệ Ngọc Mỹ và chấp nhận thất bại 1-3. Có được chiến thắng quan trọng, Phú Đồng vươn lên vị trí thứ 3. Ở một trận đấu khác trong khuôn khổ vòng 10 giải hạng nhất, câu lạc bộ Hòa Bình vượt qua câu lạc bộ Huế với tỷ số 2-0. Cây vợt đến từ Mỹ, Christopher Eubank đã có màn trình diện ấn tượng trong trận chung kết giải quần vợt ATP 250 Mallorca, Tây Ban Nha. Anh hoàn thành xuất sắc tất cả những ván giao bóng của mình và tận dụng được những breakpoint để đánh bại hạt giống số 4 Adrian Manarino của Pháp. Hai set đấu kết thúc sau 1 giờ 20 phút với phần thắng 6-1, 6-4 cho Ewing. Đây mới là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của cây vợt sinh năm 1996. Chiến thắng đáng nhớ này cũng đã giúp cho Christopher Ewing tiến 34 bậc lên vị trí số 43 thế giới.
Dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng nên ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 7, thành phố Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi cao 38 độ C. Trong những ngày nắng nóng, thành phố Hà Nội có thể mưa rào và dông về chiều tối.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.